ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một bộ truyện mới được mang tên Bán Vợ. Các bạn thân mến, Mùa là một cô gái mồ côi cha mẹ, lớn lên ở một vùng quê với nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Người ta thường nói là hồng nhan thì bạc phận, điều đó đã mang đến cho cô không ít tai họa. Cô lọt vào tầm ngắm của lão Ba Bợm, nổi tiếng là lão dê già của làng Hạ. Tuấn Chọc là ân nhân cứu mạng cuộc đời cô, lại vừa mới ra tù vì tội giết người. Số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau. Và với tiêu đề Bán Vợ thì có lẽ đây chưa phải là bến đỗ an toàn của cuộc đời Mùa. Và bây giờ để đến với nội dung chi tiết thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với tập 1 bộ truyện Bán Vợ qua giọng đọc của anh Sa.
Có ai không? Cứu tôi với! Kêu đi, kêu nữa đi, hét to lên cho cả làng nghe thấy. Cậu Ba à, tôi xin cậu, cậu về đi, vợ cậu mà biết thì tôi lại không được yên thân.
Mùa à, em lại đây, chiều tôi một lần này thôi, không phải sợ gì con chó cái nhà tôi cả.
Lão Ba Bợm vừa nói vừa chạy qua vồ lấy Mùa, thì bà Ba Bợm như con hổ cái từ đâu xuất hiện, xách tai lão lên, nghiến răng ken két mà nói. À, hôm nay mạnh miệng nhỉ, về nhà rồi biết tay bà. Trời ơi mình ơi, anh chưa kịp làm gì cả, con mùa nó dụ dỗ anh. Mợ Ba Bợm một tay chống nạnh, trợn trừng mắt, hật hàm, nhìn Mùa đay nghiến.
Con danh này, mày la lím của thiên hạ ở đâu thì bà không quan tâm, đừng ve vãn quanh chồng bà, để bà biết được bà xẻo của quý của mày cho chó nó ăn đấy.
Đi về.
Mợ Ba Bợm dậm chân phình phịch, quay sang hậm hực với lão Ba Bợm. Nhìn bóng vợ chồng nhà Ba Bợm đi khuất, Mùa nhục nhã ngồi úp mặt xuống đùi mà khóc nức nở. Lỗi đâu phải tại cô, lão Ba Bợm nổi tiếng là dâm dê nhất làng Hạ, ai ai chẳng biết. Lão ta hết lần này đến lần khác tìm cách cưỡng ép cô, nhưng may thay bà Ba Bợm đều đến kịp. Người ta khinh thường cô là một đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa, không người thân. Tất cả mọi người trong cái làng Hạ này đều có quyền bắt nạt cô. Họ lấy đâu ra cái quyền đó? Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy. Một mình cô thì làm gì có tiếng nói mà cãi lại họ. Nên vì cuộc sống mà Mùa vẫn luôn phải nhẫn nhục. Cứ thế đã 25 năm trôi qua, Mùa vẫn sống, vẫn tồn tại trong cái làng Hạ này. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc bố mẹ mình là ai, họ còn sống hay là đã chết. Tại sao họ sinh cô ra trên đời rồi lại bỏ rơi cô? Cơn gió mùa đông se lạnh thổi qua cái chòi rạch giá luồn vào da thịt Mùa, làm cô bừng tỉnh. Dấu hiệu của một cái Tết nữa lại cận kề. Mùa vẫn một mình, không người thân, không gia đình. Đêm nay cũng như mọi đêm, cứ khóc hết nước mắt là Mùa lại chìm vào giấc ngủ. Tiếng loa phát thanh buổi sáng làm Mùa tỉnh giấc. Cô tức tưởi ra ven sông, mò chai, bắt ốc, để đem đi chợ sáng, bán kiếm đồng, đong bắt gạo. Cái bút của nước không giá bằng trái tim sỏi đá của cô. Đôi môi thâm tím mím chặt vào nhau, người run lật bật vì cái giá của nước sông lúc sáng sớm. Thay vì than thân trách phận, Mùa vừa mò vừa khua tay múa chân, hát vui vẻ để quên đi cái lạnh giá. Cùng lúc đó, Tuấn Chọc được mãn hạn tù, từ trên thành phố trở về làng Bân, phải đi ngang qua làng Hạ thì mới đến được làng Bân. Đi ngang qua con sông Mùa mò cua, vô tình nhìn được vẻ tinh nghịch và giọng hát trong trẻo của cô, anh ta liếc nhìn rồi tặc lưỡi bước đi. Cuộc sống giờ đây đối với Tuấn Chọc thật vô vị. Kể từ khi bị tuyên án phạt 20 năm tù vì tội giết người, bị mọi người xa lánh, bố mẹ do quá uất ức mà cũng bỏ hai anh em ra đi mãi mãi. chỉ còn lại duy nhất đứa em gái, nó cũng phải bán thân nuôi anh những từng ấy năm trời. Anh về chỉ là muốn cho em gái mình một điểm tựa vững chắc mà thôi. Còn đối với những con người xấu xa ngoài kia, anh hận. Chính tại bọn họ đã ruồng bỏ, phá nát cái gia đình bé nhỏ của anh. Nhớ lại chuyện của 20 năm trước, đúng 9 giờ tối hôm ấy, cũng như mọi hôm, Tuấn Chọc hẹn lũ bạn đầu trâu mặt ngựa ở đầu làng Hạ cùng đi trộm vặt. Vì cuộc sống gia đình quá túng thiếu nên tuổi trẻ nông nổi làm liều. Đi ngang qua nhà lão tứ giàu nhất làng, chúng bắt đầu hành động. Đột nhập được vào trong thì cũng gặp một toán người bịt mặt giống bọn Tuấn Chọc. Vì không chuyên nghiệp nên bọn Tuấn Chọc bỏ chạy tán loạn. Do bất cẩn, Tuấn Chọc bị người làm nhà lão tứ bắt gặp. Bọn bạn anh thì đã tẩu thoát an toàn. Tuấn Chọc bị bắt lại. Cùng lúc đó, một tên gia đình chạy ra, trên người đầy máu, chỉ kịp chút hơi thở cuối cùng. Lão già, phu nhân bị giết rồi. Rồi hắn cũng ngã quỵ. Tên gia nhân đang giữ Tuấn Chọc cũng chưa kịp phản ứng gì, thì toán người bịt mặt áo đen khi nãy, nhanh như cắt, cũng trừ khử luôn hắn. Tuấn Chọc sợ hãi, cuống quá rút thanh kiếm ở bụng tên gia nhân, giơ lên trước mặt toán người áo đen. Vô thức giật lùi lại phía sau để tự vệ. Bọn người kia định lao đến giết luôn anh, nhưng tên cầm đầu đánh hơi được có cớm ra lệnh rút quân. Tuấn Chọc sợ hãi, nhìn thảm cảnh khốc liệt trước mặt. Anh cuống cuồng tìm lối thoát. Chạy ra gần đến cửa thì bắt gặp công an đang bủa vây đến. Anh không còn đường trốn thoát nên bị bắt giải về đồn để điều tra. Mọi chứng cứ điều tra đều bất lợi cho Tuấn Chọc, vì thanh kiếm anh rút từ bụng tên gia nhân kia cũng là thanh kiếm đâm chết lão tứ và bà tứ. Không biết bọn bịt mặt kia đã xóa dấu tích từ khi nào, nhưng trên thanh kiếm đó chỉ có dấu vân tay của Tuấn Chọc. Cuộc đời Tuấn Chọc từ sự hiểu nhầm đó mà đi vào ngõ cụt, kéo theo gia đình anh xuống hố sâu của xã hội. Sau khi mò được kha khá cua và ốc, Mùa nhanh chóng đem chúng đi đổi cho kịp buổi chợ sáng. Xách túi gạo trên tay, cô cười tít mắt và lại được bữa no nê, chạy nhảy tung tăng. Vừa về đến nhà đã bắt gặp lão Ba Bợm cùng một toán người đứng trước cửa. Lão Ba Bợm nhìn thấy Mùa mon men tiến đến, giở trò sam sỡ. Cô đoán được ý đồ của lão nên kịp thời đẩy mạnh lão ra. Lão ta ngã sòng xoài dưới đất, kêu là oai oái mà ra lệnh cho bọn kia. Bắt nó lại cho ông. Chỉ kịp nghe có thế, Mùa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Nhưng sức cô yếu, sao chạy lại bọn người cơ bắp lực lưỡng nhà lão Ba Bợm. Bọn chúng lôi cô về trước mặt Ba Bợm, cúi đầu kính cẩn nói: bắt được con Mùa rồi thưa ông. Lão Ba Bợm cười khoái chí hả hê: tốt, tốt lắm. Mùa lúc này đã thấm mệt vì từ tối qua đến giờ cô chưa có gì vào bụng. Định về nhà thật nhanh để đánh chén. Ai ngờ. Cô nhìn lão Ba Bợm mà nói lý. Cậu Ba, giữa ban ngày ban mặt, tại sao cậu lại sai người bắt tôi? Tôi đâu có tội tình gì với cậu. Mợ Ba nhìn thấy thì lại không hay. Cậu, mau thả tôi ra đi. Thái độ của lão ta không hề sợ sệt như mọi lần trước Mùa nhắc về Mợ Ba. Lão tỏ ra vui mừng, tiến lại vỗ mông Mùa cái bốp rồi nói giọng dê giả: em đừng sợ, con chó cái nhà ta giờ không làm gì được chúng ta đâu. Đêm qua nó bị ngã, giờ nằm bẹp dí một chỗ rồi. Để ta đưa em về làm vợ bé, rồi tha hồ mà. Nhìn lão già kia mà Mùa nổi hết cả gai ốc. Lão đáng tuổi bố cô, mà hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cưỡng ép bắt cô làm lẽ. Thật là đồ bệnh hoạn, biến thái, háo sắc. Bọn kia theo lệnh lôi cô về nhà lão Ba Bợm. Mùa vẫy vùng mãi mà không thoát nổi bàn tay rắn chắc của lũ người làm nhà Ba Bợm. Cô bất lực gào khóc. Thả tôi ra, các người thả tôi ra đi. Các cô, các bác cứu cháu với. Tất cả mọi người đi đường dường như bỏ ngoài tai lời cầu cứu của Mùa. Một phần vì khiếp sợ nhà lão Ba Bợm giàu có, quen biết rộng. Mà chính ra họ không coi Mùa là một con người tồn tại trong cái làng này. Đáp trả tiếng kêu ai oán của cô là sự hắt hủi, thờ ơ, mỉa mai của người dân làng Hạ. Đã mồ côi vô gia cư, nghèo rớt mồng tơi, được lão Ba Bợm rước cho là may mắn rồi còn làm cao, sướng mà không biết đường sướng. Mấy bà đi làm đồng về, nhìn thấy thì bĩu môi nói với nhau. Đúng là người dưng nước lã, nếu người con gái bị lão Ba Bợm bắt đi không phải mùa mà là con gái của những bà cô đó, thì liệu rằng các bà có thốt lên những câu nói vô lương tâm như vậy không? Mùa cười ngạo nghễ trước cái cách sống được gọi là thôn quê, chân chất, đầy tình cảm của những con người làng quê nơi đây.
Thả cô ấy ra!
Một giọng nói lớn phía sau vang lên làm bọn Ba Bợm dừng lại. Mùa cũng hết sức ngỡ ngàng, ngoái nhìn người đàn ông lực lưỡng phía sau. Tuấn Chọc đi ngang qua làng Hạ, nhìn thấy hình ảnh mùa bị lũ người nhà Ba Bợm bắt nạt, làm anh nhớ đến chính bản thân mình khi xưa bị công an bắt đi. Lúc đó, anh cũng kêu cứu thảm thiết như cô bây giờ, nhưng không một ai lên tiếng đứng về phía anh.
Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Họ chỉ biết chỉ trích, trách móc, vu tội cho anh. Họ không chịu nghe anh nói, anh giải thích. Cảm thấy hoàn cảnh của cô rất giống với anh khi xưa, Tuấn Chọc đã vô thức lên tiếng ngăn cản bọn người nhà Ba Bợm.
Mày là thằng nào?
Lão Ba Bợm chống gậy đi đến trước mặt Tuấn Chọc, hất hàm vênh váo nói. Tuấn Chọc trợn trừng mắt, hầm hầm nhìn lão ta. Một tay đang cầm con dao bầu phi thẳng vào gốc cây gần đó, gằn lên từng chữ.
Tao nói là thả cô ấy ra.
Lão ta có phần khiếp sợ trước vẻ dữ tợn hổ báo của anh. Hai chân loạng choạng, thụt lui về phía sau, đẩy một tên người làm lên trước, làm bia chắn rồi tiếp tục vênh váo.
Thằng chó, biết ông là ai không? Mày đừng có láo toét. Tao nói cho mày biết. Em trai tao là chủ tịch xã thượng này đấy. Muốn sống yên ổn ở đây thì tốt nhất là đừng làm phật ý ông.
Mấy bà đi làm đồng khi nãy thấy có chuyện cũng đứng lại nghe ngóng, chỉ tay chỉ chân rồi lại chêm vào. Phải rồi đó cậu gì ơi, đừng dại gì dây vào ông Ba Bợm, mà cái đứa mồ côi kia được người giàu có như ông ta để ý, rước cho là may mắn rồi, còn ca thán gì nữa. Lão Ba Bợm được nghe lời xu nịnh thì đắc ý vô cùng, nghênh mặt lên mà vuốt râu. Tuấn Chọc tức tối liếc mắt sang mấy bà cô lắm chuyện, làm các bà sợ hãi im bặt, nhanh chóng rời khỏi. Anh hùng hổ tiến đến gốc cây khi nãy, rút con dao bầu ra, nhanh như cắt, đặt nó kề lên cổ lão Ba Bợm.
Thả người trước khi tao đổi ý.
Thả nó ra đi. Lão ta sợ hãi vì lưỡi dao sắc bén cận kề, hai chân run bần bật, đầu gối đập vào nhau, xua tay, giọng gấp gáp kêu bọn kia thả mùa ra. Sau khi thấy cô được tự do, Tuấn Chọc từ từ buông con dao ra khỏi cổ lão Ba Bợm, rồi cất bước rời đi, không nói một lời. Mùa hoàn hồn, ngước lên, định cảm ơn ân nhân, nhưng thấy anh đã đi xa, cô vừa chạy theo anh, vừa gọi với.
Này, chú gì ơi, đợi tôi với.
Dường như người đàn ông kia không nghe thấy cô gọi thì phải. Anh vẫn cất bước đều đều, không có ý định dừng lại. Mùa dừng hẳn lại, không chạy nữa, lấy hơi gọi thật to.
Chú gì ơi, dừng lại, cháu có chuyện muốn nói.
Lúc này Tuấn Chọc mới chịu dừng bước. Mùa thấy thế cũng chạy đến bên anh ta rối rít nói.
Chú ơi, cảm ơn chú đã giúp, cháu không có gì, có túi gạo này, chú cầm về căn tạm, coi như là thành ý của cháu.
Nói rồi mùa nhét túi gạo đổi được ở buổi chợ sáng vào tay Tuấn Chọc. Không kịp để anh từ chối, cô cúi chào ra về. Bụng réo rắt đói cồn cao, nhưng biết làm sao được, cô không thích nợ nần. Chót mang ơn thì phải trả ơn, của ít lòng nhiều, còn hơn là cảm ơn suông không có gì. Từ trước đến nay, Tuấn không bao giờ nhận đồ của người lạ. Ngắm nghía túi gạo trên tay, anh thầm nghĩ. Có cho có nhận là lẽ thường tình, không có gì phải ngại cả. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh cũng cất bước rời đi. Mùa về đến cái chòi dạ sập sệ, nhớ đến người đàn ông khi nãy. Suốt 25 năm qua, cô sống ở làng Hạ này, chưa từng gặp qua anh ta thì phải. Nhìn khuôn mặt thì lại có nét quen thuộc. Lục lại trí nhớ mà cũng không nhớ đã từng gặp ở đâu. Cứ suy nghĩ viển vông, rồi cô ôm cái bụng đói meo, lăn ra ngủ lúc nào không hay. Mùi khói sộc thẳng vào mũi, làm mùa ho sặc sụa. Nhưng sao chân tay cô mềm nhũn, người không có chút sức lực nào thế này? Rõ ràng là cô đã tỉnh ngủ, còn cảm nhận được ngọn lửa đang cháy rất to trước mặt mà lại không hề cử động được. Cả người mùa nóng rát, hốc mắt cay xè, hơi thở gấp gáp vì thiếu oxy. Đám cháy bùng bùng mỗi lúc một lớn như muốn thiêu rụi cô. Trong ý thức, cô vẫn còn nghe rõ bên ngoài có người nói chuyện với nhau.
Ông ơi, chết rồi, cháy to quá, làm sao bây giờ ông ơi? Con mùa nó vẫn còn ở trong đó, nhỡ may chết người thì làm sao đây?
Lão bà bợm nhìn đám cháy mà lòng cũng như lửa đốt, mỡ đến miệng rồi mà còn bị thằng khốn nạn Tuấn chọc phá hoại. Giờ sai bọn người làm đốt nhà, hù dọa con mùa mà cũng không xong.
Mẹ cha cái lũ ăn hại, ông bảo đốt nhỏ nhỏ thôi mà. Bây giờ nhìn xem, chúng mày làm nhà con mùa sáng nhất làng Hạ đêm nay rồi. Nó mà có mệnh hệ gì, chúng mày ra mà hầu tòa, ông không biết gì đâu.
Lão nói chan chát, chỉ tay trách móc, giả vờ như mình không có tội lỗi gì trong chuyện này. Nói xong phủi đít đi về, ruồng bỏ mọi hậu quả lại cho lũ người làm kia. Thật ra trong thâm tâm lão ba bợm sợ con mùa chết cháy, sợ rằng có người phát hiện ra lão ở nơi này nên phải nhanh chân chuồn khỏi nơi đây. Ba tên người làm đần đù khiếp sợ nhìn đám cháy ngày một lớn, nhưng không ai trong số bọn nó có ý định vào cứu mùa vì đều là lũ nhát chết. Cùng lúc đó, Tuấn Chọc đi đánh kích cá ở dưới sông, thấy có đám cháy lớn trước mặt, anh cũng chạy đến xem tình hình. Mọi khi những chuyện thế này sẽ không khiến anh bận tâm, nhưng nhìn thấy bóng dáng lão ba bợm lảng vảng gần đám cháy kia làm anh nhớ đến hình ảnh cô gái bé nhỏ bị bắt chiều nay. Trong đầu lóe lên tia suy nghĩ, chắc chắn có chuyện không lành. Vừa chạy, Tuấn vừa hét lớn:
"Mấy thằng kia, đứng lại!"
Bọn người làm nhà ba bợm nghe thấy tiếng người cũng bỏ chạy thục mạng, mặc kệ mùa đang kêu cứu bên trong. Đứng trước cái chòi dạ bốc cháy bùng bùng, nhìn vào bên trong, hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm giơ tay thoi thóp trên giường. Tuấn Chọc không suy nghĩ được gì, lý trí thúc giục anh phải cứu lấy cô gái đó. Anh vội xé đôi cái túi vải đựng cá đã ướt sũng trùm lên đầu, nhanh chân bước vào trong che chắn đỡ mùa ra ngoài, đặt cô xuống nền cỏ, tay liên tục tống vào lưng mùa cho cô dễ thở. Anh gấp gáp hỏi: "Cô ổn không?" Mùa khuôn mặt đã có phần nhem nhuốc, tay chân vẫn còn cứng đờ, cả người nóng ran, hơi thở yếu ớt, mấp máy môi nói: "Nước, nước." Như hiểu ý cô, Tuấn tay chân luống cuống gỡ hai chai nước cạnh sườn mở nút. Anh vụng về làm nước trong chai đổ cả vào mặt cô. Thực ra anh đâu có chu đáo với ai bao giờ, hành động cứu cô khi nãy cũng nằm ngoài dự tính của anh. Dòng nước mát lạnh tạt vào mặt làm mùa tỉnh táo hơn. Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy, nhận ra người đàn ông trước mặt, giọng yếu ớt:
"Cảm ơn chú. Trong một ngày mà chú cứu mạng tôi đến hai lần, tôi thật không biết lấy gì đền đáp."
Tuấn nhìn mùa có phần xót xa thương cảm. Bản thân anh cũng không lý giải nổi loại cảm xúc này là sao. Trái tim mách bảo anh hãy giang tay, vỗ về, che chở cho người con gái tội nghiệp kia. Nhưng lý trí thì lại không cho phép. Tuấn rất sợ bản chất của cô cũng giống như những con người ngoài kia, coi thường, khinh bỉ khi biết về quá khứ lầm lỡ của anh. Cúi xuống nhặt lại đồ của mình, anh không nhìn vào mùa, buông lời lạnh nhạt rồi cất bước đi.
"Không cần, có thân thì tự lo đi." Ọc ọc một tiếng, tiếng trống rộn vang từ cái bụng đói meo của mùa cất lên. Cô ngại ngùng ôm bụng khi thấy Tuấn dừng bước quay lại.
"Chưa ăn gì à?"
Mùa e ấp nhìn thẳng vào mắt Tuấn mà gật gật đầu. Đối diện với vẻ tàn tạ, thảm thương của cô, lòng chắc ẩn trong anh lại trỗi dậy.
"Đêm hôm khuya khoắt, cô chạy ra ven sông vắng vẻ này làm cái gì? Còn bố mẹ, nhà cửa đâu? Để tôi đưa về. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có nhà. Giọng nói mùa nghẹn ngào có phần lạc đi khi nhắc đến chữ nhà. Cô cũng mơ ước một lần có bố mẹ, có mái ấm gia đình để quan tâm, lo lắng. Nhưng điều ước tưởng chừng giản đơn đó lại thật xa xỉ với một đứa trẻ mồ côi như cô. Câu hỏi thăm vu vơ của Tuấn đã đụng chạm đến nỗi lòng cô kìm nén bấy lâu nay. Giọt nước mắt cứ trực trào tuôn rơi vì đây là lần đầu tiên có người hỏi han, quan tâm đến cô. Anh nhìn thấy được nỗi u buồn ẩn sâu trong đáy mắt cô. Hoàn cảnh của người con gái nhỏ bé trước mặt thật tội nghiệp, đáng thương. Hóa ra anh vẫn hơn cô. Ít nhất anh vẫn còn nhà cửa, còn em gái. Còn cô, ngày một người thân cũng không, nhà cửa cũng không. Lòng đồng cảm khiến anh vô thức giơ cánh tay đến trước mặt cô mà nói: về nhà tôi kiếm gì ăn tạm trước đã. Đêm muộn rồi, cũng không thể ngồi đây đến sáng được. Chồng cô không còn chút sức lực nào thế kia. Cô cứ về ngủ chung với em gái tôi trước, mai rồi tính tiếp. Trước sự chân thành của Tuấn, Mùa không nỡ từ chối mà đồng ý thuận theo lời anh. Vì quyết định không chút suy nghĩ này của cô mà mãi mai sau cô mới biết, người đàn ông tưởng chừng chân thật này lại chính là người làm thay đổi vận mệnh cuộc đời cô vào hố sâu xã hội. Đứng trước căn nhà cấp 4 đơn sơ, xung quanh là cỏ cây tùm tối đen như mực, Mùa tỏ vẻ sợ hãi, liếc nhìn người đàn ông phía trước. Tuấn nhận ra cảm giác của cô, liền cất lời trấn an: anh em tôi mới từ trên tỉnh về, chưa kịp thu dọn, nhà cửa có phần hoang sơ, vậy nhưng vẫn ở tốt lắm. Mùa xua tay, cười gượng, che bớt đi sự ái ngại của bản thân. Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó đâu. Có nhà như thế này vẫn tốt hơn cái chòi dạ bẹp nát của tôi. Nhìn ráo rác một lượt, thấy cái ổ khóa vẫn nằm nguyên vẹn trên cánh cửa gỗ mục, tay vặn khóa, Tuấn thở dài một cái, chép miệng rồi quay sang Mùa nói: cô ngồi đây đi, đợi tôi xuống bếp kiếm gì cho cô ăn tạm. Thái độ của anh ta đáng nghi quá. Mùa ngó nhìn xung quanh căn nhà, đúng là vẫn còn nguyên mùi ẩm thấp, bụi bặm, mạng nhện trăng kín, tất cả chỉ mới được phe phẩy qua loa. Chẳng phải anh ta nói còn có em gái ở cùng? Đâu còn ai ở đây nhỉ? Không lẽ anh ta muốn lừa gạt, lợi dụng cô giống như lão Ba Bợm? Cô thật quá cả tin vào người lạ rồi. Nghĩ rồi, Mùa định bụng trốn khỏi nơi đây, nhưng cô vừa cất bước cũng là lúc Tuấn bưng mâm cơm lên. Cô định đi đâu à? À không, tôi định xuống giúp anh nhưng mà... Thôi mau ăn đi rồi nghỉ ngơi. Không đợi Tuấn nói hết câu, mâm cơm đặt ra trước mắt, Mùa nuốt nước bọt ưng ực. Cô ngồi xuống ăn lấy ăn để một cách ngon lành, không hề để ý có người đang nhìn cô chằm chằm. Thấy vẻ tự nhiên của cô gái trước mặt, bất giác Tuấn chọc mỉm cười, một nụ cười chỉ còn tồn tại trong thơ ấu của anh. Cũng hơn 20 năm rồi, anh chưa một lần có cảm giác thoải mái như bây giờ. Anh cứ đứng ngây ngốc ngắm nhìn cô gái trước mặt, chỉ đến khi Mùa ngước lên nhìn Tuấn mới ngại ngùng, quay ngoắt đi, che giấu cảm xúc trên khuôn mặt mình. À, con ăn xong rồi thì vào phòng bên này nghỉ ngơi nhé. Chắc đêm nay em gái tôi không về đâu, có gì không ổn thì cứ gọi tôi. Nói rồi anh bước vào căn phòng đối diện, đóng cửa cái rầm, để lại cô bé Mùa thơ ngây, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đêm nằm suy nghĩ về con người lạ lẫm kia, người tốt bụng như anh ta vẫn còn tồn tại trên đời này sao? Nghĩ trên trời dưới biển, Mùa lăn ra ngủ lúc nào không hay. Anh yêu vào đây nằm đợi em chút xíu nhé. Một cô gái thân hình nuột nà, ớn ẹo, dìu một lão già say xỉn. Nói xong, cô thả tay, để lão ta ngã bịch xuống giường, rồi tiến thẳng ra phòng khách, tu một hơi hết cốc nước lọc, chửi thề: ế chồng, bà mới phải rước lão già này về giải đen, đã thế còn say khướt mướt, bắt bà đỡ sái cả cổ tay, đúng là thằng già vô tích sự. À, buông tôi ra. Tiếng hét thất thanh từ trong buồng phát ra, làm cô gái đang uống dở cốc nước phụt ra mà ho sặc sụa. Tuấn Chọc đang ngủ,
cũng bị tiếng hét lớn kia làm giật mình. Anh bật dậy, chạy nhanh ra ngoài xem sự tình. Xoẹt một tiếng, ánh điện nhấp nháy một hồi rồi sáng choang. Bốn con người, bốn cặp mắt nhìn nhau không khỏi ngỡ ngàng. Mùa ngồi thu lu ở góc giường, tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực trào tuôn rơi. Cảnh tượng trước mặt, lão Ba Bợm trên người nồng nặc mùi rượu, tay vẫn cầm mảnh vải xé được ở áo mùa. Ánh mắt dâm dê đang nhào về phía cô. Như không kìm chế nổi cảm xúc, Tuấn lao vào, giáng cú đấm mạnh mẽ vào mặt lão ta. Cô gái kia thấy tình thế bất lợi, chạy đến bên can ngăn. Anh làm gì thế? Đây là khách của tôi. Còn danh, mày dám dẫn lão ta về làm chuyện đồi bại ở ngôi nhà này sao? Thế thì đã sao? Định đánh con này à? Đây này, anh đánh đi. Chính vì anh ra tù vào tội làm cái gia đình này tan nát, bố mẹ cũng vì thế mà chết đi. Con này mới phải bán thân. Nhưng cũng chính nhờ cái nghề điếm này nuôi anh suốt 20 năm qua đấy. Mày! Đứa em gái bướng bỉnh của Tuấn vênh váo, ngước mặt đưa má ra phía trước, thách thức khi anh vung tay định tát nó. Tuấn ánh mắt dữ tợn, tức giận nhìn nó mà tay khựng lại, không thể vung lên giáng xuống má nó một cái tát, vì những điều cô ta nói đúng là sự thật. Tất cả là tại tuổi trẻ dại dột lầm lỡ của anh. Chính cái quá khứ không thể chối bỏ đó, nó đã đưa đứa em gái bé bỏng đáng yêu ngày xưa thành một con điếm, danh ma như bây giờ. Người gây ra cơ sự này là anh, đâu thể nào trách nó được. Một tay nắm chặt, kìm nén lại cảm xúc, một tay chỉ về phía cửa. Tuấn nhìn thẳng vào lão Ba Bợm, trợn trừng mắt gằn lên từng chữ. Cút, ra khỏi nhà tao. Lão Ba Bợm nhận cú đấm trời giáng của anh mới tỉnh hẳn dự. Lão sợ hãi khi nhận ra người trước mặt là Tuấn Chọc, lại càng nuối tiếc, chảy cả nước dãi khi người con gái khi nãy chính là Mùa. Em gái của Tuấn biết anh đã xuống nước, nhanh chóng lôi tên Ba Bợm dê già kia ra khỏi căn phòng bé nhỏ này. Nếu chậm chạp chút nữa, chỉ e rằng có án mạng xảy ra mất. Trước khi đi, cô ta không quên quẳng ánh mắt sắc bén về phía Mùa. Lúc này, Tuấn khẽ tiến đến bên Mùa. Anh nhẹ nhàng, ân cần hỏi han cô. Không sao nữa rồi, thật xin lỗi cô vì đứa em gái hư đốn của tôi. Nhận được lời quan tâm chân thật từ anh, Mùa cũng được an ủi phần nào. Cô lấy tay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Không nói một lời nào mà từ từ nằm xuống, quay mặt vào tường, giả vờ như đã ngủ. Hiểu được cảm giác tủi nhục của Mùa, Tuấn cũng rời đi để không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi thoải mái. Sáng hôm sau, Mùa dậy từ sớm, bắt tay vào công việc thu dọn nhà cửa giúp Tuấn. Đó là cách trả ơn mà cô muốn đền đáp anh đã cứu mạng mình. Tuấn vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mắt, nhìn ngôi nhà gọn gàng, mâm cơm sáng bày ra trước mặt. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm như có cô tấm trong chuyện cổ tích. Bước ra trước cửa, bóng dáng nhỏ của Mùa đang nhấp nhô cắt cỏ. Trong đầu anh chợt hiện lên dòng suy nghĩ, nếu lấy được người vợ đảm đang, ngoan hiền như cô, thì anh sẽ trả bằng mọi giá. Tuấn tự cười thầm với cái ý nghĩ vu vơ của mình. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Mùa xoay người chạm thẳng vào ánh mắt Tuấn. Anh dậy rồi sao? Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi. Anh vệ sinh cá nhân rồi mau ăn đi cho nóng. Cô đã ăn gì chưa? Công việc này cứ để tôi làm được rồi. Tôi không có nhiều tiền của, chỉ có lòng thành làm những việc đơn giản này trả ơn cho anh. Thôi để đó đi, vào ăn cùng tôi trước đi. Ăn xong chúng ta cùng làm cho lẹ. Dứt lời, Tuấn một tay lôi Mùa vào nhà, làm cô không kịp từ chối. Bữa cơm sáng đạm bạc trong ngôi nhà đơn sơ, hai con người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Số phận đã an bài họ đến bên nhau, nhưng tương lai lại tràn đầy nghiệt ngã. Tuấn đang cắt cỏ, bất chợt liếc nhìn sang Mùa, thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh lại càng cảm thông, muốn san sẻ gánh nặng cuộc sống của cô. Anh không khống chế nổi cảm xúc mà buột miệng hỏi thẳng. Cô đã có dự định gì
cho tương lai chưa?
Tôi không để anh phải khó xử với em gái đâu. Tôi sẽ sớm rời đi thôi.
Phật một tiếng, chiếc liềm cắt cỏ cứa thẳng vào ngón tay Tuấn, nhưng anh không hề có cảm giác đau, bởi vì câu nói của Mùa khiến trái tim anh có phần đau đớn hơn vết cắt nhỏ bé kia. Tại sao cô có thể nghĩ anh là con người ích kỷ, nhỏ mọn vì bản thân như thế? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được sự quan tâm thầm kín mà anh dành cho cô? Hay là cô đang cố tình lảng tránh anh? Mùa hốt hoảng xé dẹt mảnh vải trên áo, khéo léo băng lại vết thương cho Tuấn. Anh gạt phăng tay cô, hơn dỗi nói:
cô thích rời khỏi đây đến vậy sao?
Anh sao thế? Đây đâu phải là nhà tôi. Sớm hay muộn thì tôi cũng phải đi mà. Đâu thể ở đây làm phiền anh em anh mãi được.
Cô ngỡ ngàng trước thái độ lúc nắng lúc mưa của anh ta. Thật không thể hiểu nổi con người này mà. Lúc lạnh thì không ai bằng, lúc nóng thì cũng không ai bằng.
Cô đâu nói gì sai mà vô cớ giận dỗi cô kia chứ.
Cô không được phép rời đi. Tôi cho cô quyền ở lại đây hết phần đời còn lại. Cô có chịu không?
Bước chân Mùa khựng lại. Anh ta nói như vậy khác nào ra lệnh bắt cô làm theo. Còn đâu quyền tự do bản thân mà hỏi cô có chịu hay không.
Mùa bức xúc định quay lại xối xả vào mặt Tuấn. Vừa xoay người, cô bất ngờ bị tay anh kéo mạnh vào lòng. Mùi mồ hôi nam tính của Tuấn sộc thẳng vào mũi, làm Mùa cảm thấy thích thú, hít hà không thôi. Nhịp thở có phần gấp gáp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thổn thức đến lạ thường. Vòng tay rắn chắc của người đàn ông này đang che chở bao bọc cho cô. Cảm giác an toàn, được quan tâm chia sẻ từ người khác, lần đầu tiên trong đời Mùa nhận được, nó ấm áp biết bao. Thật sự cô không muốn rời khỏi vòng tay anh chút nào, nhất là tại thời điểm này, ngay tại nơi đây lại càng không. Nhưng liệu rằng với hoàn cảnh của cô, anh có chấp nhận đi cùng cô đến suốt quãng đời còn lại hay không? Mùa lấy tay đẩy nhẹ Tuấn ra, giọng ngập ngừng, chưa biết trả lời ra sao.
Tôi...
Tuấn biết lúc này chính là thời cơ để anh bộc lộ lòng mình với Mùa. Anh không thể đánh mất một cô gái tuyệt vời như này được. Đời anh đã một lần lầm lỡ mà sống chậm lại những hơn 20 năm. Giờ đây, ở cái tuổi 35, gần độ tứ tuần này, với một thằng tù tội, gia cảnh nghèo khó, ngoại hình không có gì nổi bật như anh, thì không còn treo hoa, ghẹo bướm, ăn chơi lêu lổng được nữa. Anh phải xác định rõ ràng sự lựa chọn để làm lại từ đầu, bù đắp cho khoảng thời gian sống vô nghĩa trước kia. Nhất là đối với Mùa, một cô gái thôn quê tốt bụng, hiền lành, thật thà, chăm chỉ. Cô thừa điều kiện để làm người vợ hiền, dâu thảo. Nếu để cô rời đi, anh khác gì thằng ngu đần lầm lỡ thêm một lần nữa trong cuộc đời. Anh nắm chặt hai bàn tay cô, nhìn sâu vào ánh mắt hiu quạnh kia, giọng trầm ấm nói:
tôi không biết em có chấp nhận tôi không, nhưng tôi vẫn phải nói để em hiểu lòng tôi. Thời gian chúng ta quen nhau tuy ngắn, nhưng ở cạnh em, tôi cảm nhận được chính mình, không như những con người dối trá, gian xảo ngoài kia. Vì thế, hãy đồng ý ở lại đây cùng tôi, kết duyên, có được không?
Nước mắt Mùa vô thức tuôn rơi, vị mặn đắng của nó chảy vào khoang miệng, đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng cô lại thấy dư vị của ngọt ngào, yêu thương. Sự chân thành sâu sắc của anh làm cô cảm kích đến rơi lệ. Trái tim loạn nhịp vì khoảnh khắc đáng nhớ này. Mùa bẽn lẽn gật đầu đồng ý, nhìn Tuấn say đắm.
À, anh sao thế? Tay anh... em xin lỗi, tại em vui quá nên...
Do phấn khích quá mà cô quên cả vết thương trên tay Tuấn, đẩy anh vào nhà, Mùa ân cần, đắp lá, băng lại vết thương cho anh. Có một người ngây ra, chăm chú nhìn từng cử chỉ, hành động đáng yêu của cô. Thấy cô cười tủm, anh cũng cười theo. Hóa ra, cảm giác hạnh phúc lại ấm áp dễ chịu như thế này. Một thứ tình cảm đơn giản, tưởng chừng khó có được, nhưng lại dễ dàng đối với người thật tâm. Chỉ cần cô mãi bên anh là được. Anh sẽ cố gắng bù đắp những thiếu thốn tổn thương mà trước đây cô từng trải qua.
Tuấn, anh có biết
em là một đứa trẻ mồ côi, bị người đời khinh miệt, ghét bỏ không?
Cô bé ngốc, anh không quan tâm đến quá khứ và cũng chưa từng có ý định ghét bỏ em như bọn người gian trá ngoài kia.
Mỗi người có một số phận hoàn cảnh khác nhau, không ai lựa chọn được cha mẹ, giàu nghèo. Nhưng cuộc sống là do ta làm chủ, hãy sống vì mình, cho mình, đừng sống vì người khác. Họ nghĩ sao thì kệ họ, chỉ cần ta biết bản thân không làm trái luân thường đạo lý là đủ rồi.
Nói đến đây, Tuấn ôm chặt Mùa vào lòng. Ngay đến chính bản thân anh còn không thoát ra được khỏi quá khứ bất hạnh của mình.
Tất cả những gì anh nói chỉ muốn cô an lòng, bớt suy nghĩ mà thôi. Miệng lưỡi thế gian biết đâu mà lường, đâu thể tránh khỏi tai tiếng thị phi, lời đồn thổi bay xa.
Trước kia, Mùa luôn than trách ông trời đã nhẫn tâm tước đi tất cả niềm hạnh phúc gia đình của cô. Nhưng giờ đây cô lại thầm cảm ơn vì ông trời đã mang Tuấn đến bên cô. Anh như một vì sao xuất hiện đúng thời điểm, lấp lánh giữa vũ trụ bao la, soi sáng cho cuộc đời cô. Vòng tay cô càng siết chặt vào eo anh hơn, thể hiện tình cảm mãnh liệt, chân thành cô dành cho anh.
Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã không rời bỏ em như bọn họ. Tay Tuấn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Mùa, ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ về quá khứ xa xăm, trong lòng dâng lên nỗi sợ mất mát. Anh sợ phải đối diện với hiện thực, thân nhiệt đột ngột tăng lên, mồ hôi vã ra.
Tuấn, anh thấy không khỏe sao?
Anh không có.
Không có thì sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt em nói, đừng giấu em nữa.
Anh, thật ra... Tuấn không giỏi che giấu cảm xúc bản thân. Anh lúng túng không biết phải nói bắt đầu từ đâu để Mùa hiểu rằng liệu cô có chấp nhận một thằng đã từng đi tù vì tội giết người như anh không?
Anh nói đi, mọi khi anh dõng dạc lắm mà. Có chuyện gì khó nói hay sao mà anh cứ ấp úng mãi không thành lời vậy?
Anh đã từng đi tù vì tội giết người. Em có sợ anh không?
Điều anh muốn nói chỉ có vậy thôi à?
Vẻ mặt hồn nhiên Mùa nhún vai, làm cho Hai Hước đứng trước mặt Tuấn thản nhiên nói.
Em không thấy sợ sao?
Tuấn há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn thấy thái độ không chút sợ hãi, ngược lại rất hồn nhiên vui vẻ của Mùa. Chẳng lẽ cô không biết đến độ nguy hiểm của kẻ giết người là như thế nào sao?
Này, anh lại suy nghĩ cái gì thế? Em mà sợ là ngay từ đầu đã không theo anh về đây. Anh thử soi gương đi, nhìn bộ dạng của anh cũng đủ biết anh nguy hiểm cỡ nào rồi mà.
Em được lắm, dám chọc anh, đứng lại đó cho anh.
Trong căn nhà nhỏ bé rộn rã tiếng cười đùa vui vẻ của hai con người, một nam, một nữ, bỏ qua hết những rào cản, tai tiếng thị phi, vì tiếng gọi con tim mách bảo họ đến bên nhau.
À, anh sao thế?
Tuấn giả vờ kêu đau đứng ngay sau để Mùa dừng lại, còn anh dễ bắt cô lại. Mùa bất thình lình quay lại va phải Tuấn, làm cả hai ngã nhào xuống giường. Cảnh tượng hết sức trớ trêu diễn ra trước mắt. Một cô gái nằm đè lên một chàng trai, môi chạm môi, bốn cặp mắt trợn tròn nhìn nhau, gần đến mức cả hai cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập con tim của nhau. Khuôn mặt Mùa lúc này đỏ tía tai, cô ngượng ngùng, bừng tỉnh, định bò dậy thì lại bị Tuấn một tay ghì chặt xuống.
Anh bỏ em ra đi, làm thế không hay đâu, nhỡ may em gái anh về thì...
Yên nào, để anh ôm em như này một lúc nữa thôi, được không?
Lời khẩn cầu tha thiết của Tuấn làm Mùa không nỡ từ chối. Cô đành nằm im bất động để hòa mình cùng anh, cảm nhận cảm giác khoan khoái thoải mái bên người thương yêu.
Xem này, hai người đang làm cái trò quái gì trước mặt người đã khuất thế kia?
Sau tiếng nói chan chát của em gái Tuấn từ cửa bước vào, Mùa ngượng chín mặt, lổm cổm bò dậy. Cô không quên táng cho Tuấn một phát. Tuấn phong độ không hề giảm, mặt vẫn bình thản, điềm đạm nói.
Làm gì là làm gì, mày đừng có hỗn láo.
Cô em gái Tuấn cười đều, tay đưa điếu thuốc lá vào mồm, vừa hút vừa cất lời mỉa mai.
Anh thì hay rồi, tôi dẫn trai về nhà thì anh đuổi đi, còn anh dẫn gái, à, đĩ về nhà thì không sao nhỉ?
Cô ta nghiến răng ken két ngân dài từ đĩ. Tuấn lúc này thật sự tức giận khi nghe em gái mình nói Mùa là đĩ. Rõ ràng
nó đang muốn gây chuyện. Không còn tôn ti trật tự nữa rồi. Hôm nay anh nhất định phải dạy cho nó một bài học. Bốp một tiếng, cái tát dứt khoát của Tuấn in hẳn 5 ngón tay trên khuôn mặt cô gái kia. Cô ta mặt tối sầm lại, tức tối nhìn anh. Anh dám đánh tôi chỉ vì con chó cái kia? Mày có ngậm mồm vào không con kia? Đừng hỗn láo với chị dâu mày. Chị dâu? Anh trai, ông đừng ảo tưởng nữa. Ông nghĩ trên đời này còn con nào ngu đần mà đâm đầu thằng tù tội như ông? Nó đang lừa tiền của ông mà thôi. Tỉnh ngộ đi ông anh của tôi ơi. Đến lúc này, thật sự Tuấn giận quá không còn khống chế nổi hành động của mình. Anh định lao đến tát cô em gái mình thêm một cái nữa, nhưng Mùa đã ngăn cản kịp thời. Anh bình tĩnh lại đi. Mùa nhẹ nhàng can ngăn. Cô sợ Tuấn giận quá mất khôn, và lại cô cũng không muốn vì cô mà anh em Tuấn bất hòa. Còn đĩ tránh ra, mày không cần giả nhân giả nghĩa ở đây. Em gái Tuấn vừa nói, tay vừa đẩy Mùa. Mùa không kịp phản xạ vì lực đẩy bất ngờ kia. Đầu cô đụng trúng vào tường, choáng váng mơ hồ rồi dần lịm đi. Chỉ còn kịp nhìn thấy hình bóng hai anh em Tuấn cãi vã to tiếng. Tuấn vội vã bế Mùa lên giường. Anh ân cần đắp mền, vuốt gọn lại mái tóc của cô, nắm chặt lòng bàn tay, tỏ vẻ căm phẫn. Ánh mắt hừng hực nhìn em gái mình. Mày quá đáng quá rồi đó mi. Tôi làm gì sai? Anh đang xót cho nó sao? Tôi còn không bằng con người dưng đó à? Anh trai. Cô ta vẫn cân cân mặt lên mà nói. Mày có thôi đi không? Tao không muốn đôi co với mày. Đợi khi Mùa tỉnh lại, lập tức xin lỗi cô ấy cho tao. Con mi này mà phải xin lỗi con đĩ đó. Tôi không làm gì sai. Người sai là nó. Tại nó quyến rũ nhầm người thôi. Bốp một tiếng, thêm một cái tát nữa từ tay Tuấn giáng xuống má mi. Mi giận tím mặt, ôm má, vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh, vênh váo nói. Hai cái tát này nhất định tôi sẽ bắt nó phải trả. Còn ông, đừng hối hận về lựa chọn của mình. Sớm muộn gì, nó cũng bỏ ông theo dai mà thôi. Nói xong, mi dứt khoát bỏ đi, không lời từ biệt. Tuấn vẫn còn tức giận mà không buồn đuổi theo. Chợt nhớ đến Mùa, anh bỏ vào trong, ngồi cạnh chăm sóc cho cô, mặc kệ đứa em gái bướng bỉnh của mình. Dù sao, đây cũng đâu phải lần đầu anh và nó gây nhau. Nó bỏ đi là chuyện đều như cơm bữa. Lúc đầu, anh còn quan tâm, cấm đoán. Dần dần nhiều lần quá, anh cũng mặc kệ cho nó, tự lo thân nó. Phải đến tận sáng hôm sau, Mùa mới tỉnh tỏ hẳn. Ánh nắng ban mai chiếu vào. Đôi mắt cô dần hé mở, lấy tay đập nhẹ vào đầu, cảm giác vẫn còn ong ong váng váng do dư âm của cú va chạm hôm qua. Em tỉnh rồi à? Vâng, anh làm gì mà mua nhiều đồ vậy? Tuấn trên tay xách một làn đầy đồ rau củ quả, thịt thà. Anh tranh thủ lúc cô còn ngủ, chạy ra buổi chợ sớm mua đồ. Anh tay gãi gãi đầu nhìn cô. À thì hôm nay anh muốn làm mâm cơm, giới thiệu em với bố mẹ. Vậy để em giúp anh. Hai người họ làm việc rất nhanh chóng vì hiểu ý nhau. Sau một hồi vất vả, cuối cùng mâm cơm cúng gia tiên được bày biện đẹp đẽ, gọn gàng, bưng lên. Cả hai cùng nhau thắp hương, cúi đầu trước bố mẹ Tuấn mà khấn vái. Vợ, tôi có vợ thật rồi. Tuấn vui mừng bế Mùa lên xoay tròn, gào thét trong niềm hạnh phúc hân hoan. Mùa cười tủm tỉm, tay đập liên tục vào vai anh, khẽ nói. Tuấn à, thả em xuống đi, em chóng mặt quá. Anh cứ làm như mình anh có vợ ấy. Nói khẽ thôi, giữa trưa anh không cho ai ngủ à? Kệ chứ, anh muốn hét lên cho cả làng này nghe thấy đấy. Mùa là vợ của Tuấn. Anh có thôi đi không, đứng lại đó cho em, đừng la nữa. Cuộc sống của vợ chồng Mùa những ngày sau đó thật bình yên, giản dị, nhưng lại tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc. Cho đến một ngày, cũng giống như mọi ngày, Mùa dậy sớm làm vườn, trồng rau. Cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ bụi cây, góc vườn. Mùa có chút sợ hãi, trên tay cầm cuốc, tiến dần lại hướng người kêu cứu. Có ai trong đó không? Có ai không? Giúp, giúp tôi với! Nghe lời cầu cứu tha thiết, Mùa nhớ đến lúc hoạn nạn của bản thân khi xưa. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc cứu người. Bất chấp có nguy hiểm hay không, Mùa vẫn tiến bước vào phía trong bụi rậm.
Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm Mùa sợ hãi, nhìn không chớp mắt, một tay bịt miệng, bước chân giật lùi về sau. Một cô gái trên người không một mảnh vải che thân nằm bất động, trên người và cả khuôn mặt chi chít vết rạch của dao tem. Lấy lại bình tĩnh, Mùa đến bên, đưa tay lên mũi thấy vẫn còn sự sống. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tuấn, cô ấy tỉnh lại rồi.
Tuấn trên khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn khi nhận ra cô gái kia chính là em gái mình. Giọng anh chua xót nói.
Mi à, là mày phải không? Sao lại đến nông nỗi này chứ?
Cái Mi lấy tay sờ lên mặt mình, nó bật dậy, chạy như điên đến trước gương.
Không, không phải tôi. Anh ơi, trong đó không phải là em đúng không?
Còn Mi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nó dường như mất đi sự bình tĩnh, cười nói điên dại. Một tay lay vào người Tuấn, một tay chỉ vào hình ảnh cô gái trong gương, trên khuôn mặt những vết thẹo to nhỏ chẳng chịt lên nhau. Mùa im lặng đứng nhìn nãy giờ, cũng không cầm nổi lòng mình. Tuy biết rằng đứa em gái chồng này không ưa gì cô, nhưng cô không trách móc gì tính hiếu thắng của cái Mi. Nó cũng đã chịu thiệt thòi vì chồng cô nhiều rồi, cô nhường nhịn nó cũng là lẽ thường tình.
Mi à, em bình tĩnh lại đi.
Bình tĩnh? Chị nói tôi bình tĩnh kiểu gì? Nếu như người trong kia là chị, thì chị có bình tĩnh nổi không?
Tất cả là tại chị. Vì sự xuất hiện của chị mà anh em tôi cãi nhau, nên tôi mới bỏ nhà ra đi và bị bọn nó hành hạ thành ra như thế này. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Cút, chị cút ra khỏi nhà tôi.
Còn Mì rời khỏi vòng tay Tuấn, quay ra xối xả vào mặt Mùa. Nghe những gì nó nói, Mùa dường như cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Cô định đến bên tiếp tục an ủi Mi thì Tuấn lên tiếng.
Mùa, em ra ngoài trước đi.
Tuấn xua tay thúc giục Mùa đi ra theo lời cái Mi nói. Ánh mắt anh lúc này dành hết tình yêu thương cho đứa em gái bé bỏng mà không hề liếc nhìn Mùa, mặc kệ không quan tâm đến cảm xúc của cô. Vì giờ đây, Tuấn cảm thấy bản thân mình có lỗi với bố mẹ đã khuất, với em gái tội nghiệp. Chính anh đã để nó ra đi, không chăm sóc tốt cho nó. Tất cả là do anh. Anh không còn suy nghĩ được gì ngoài việc làm cái Mi quên đi sự đau đớn hiện tại.
Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Bán Vợ. Với tiêu đề này thì Sa nghĩ rằng là những ngày tháng về sau của Mùa sẽ không hề êm ấm. Và nếu như thấy hay thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ cho anh Sa cũng như Chợ Tình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.